thể quý ông bà, anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong khi thi hành chức vụ công khai tại trần thế, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Palestine rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời cho dân chúng. Có khi Ngài giảng ở trong nhà hội, có khi Ngài ra nơi vắng vẻ trong đồng vắng, có khi Ngài ở trên bờ biển. Trong khi giảng, Đức Chúa Giêsu thường dùng những thí dụ và ẩn dụ, từ đồng ruộng, cây cỏ, châu báu, con chiên, vườn nho và chim trời, vân vân, để cho dân chúng hiểu về nước thiên đàng là thế nào. Thí dụ là gì? Thí dụ là những câu nói hoặc là câu chuyện làm sáng tỏ đề tài mà người ta vừa nói ra hay là vừa trình bày. Còn ẩn dụ là một thí dụ ẩn chứa một vấn đề mà có thể nhiều người không biết được. Nói rõ hơn, ẩn dụ là một câu chuyện ở dưới đất mà soi rọi những việc ở trên trời. Nó là câu chuyện thuộc thể mà mắt trần chúng ta có thể thấy được, nhưng minh họa cho vấn đề thuộc trong linh giới mắt trần chúng ta không thể thấy được. Một lần nọ, Đức Chúa Giêsu ngồi trên thuyền gần bờ biển Galilê. Đoàn dân đông đắm đi theo Ngài, chen chúc nhau ở trên bờ biển. Ở trên thuyền, Đức Chúa Giêsu ngồi đó mà giảng cho đoàn dân đang đứng trên bờ ấy. Ngài dùng thí dụ và ẩn dụ về người gieo giống, trong khi gieo giống rơi vào trong bốn thứ đất khác nhau, để Ngài bày tỏ cho biết rằng tấm lòng đạo của con người khi tiếp nhận lời Chúa là như thế nào. Ngài lại dùng thí dụ và ẩn dụ về người gieo lúa mì. Trong ban đêm, kẻ thù lại gieo cỏ lùn vào ấy, khiến cho cả lúa mì và cỏ lùn mọc lên, không biết là giải quyết như thế nào. Và Chúa Giêsu nói điều này để cho biết rằng Đức Chúa Trời của tình yêu luôn luôn ban ơn phước và gieo ơn phước cho loài người, những điều tốt cho loài người, nhưng ma quỷ thì lại gieo những điều xấu xa ở trong thế gian. Và đặc biệt, khi ở trên thuyền giảng cho đồng dân lần này, Chúa Giêsu lại dùng một thí dụ và một ẩn dụ khác rất là quan trọng, đó là thí dụ và ẩn dụ về hậu cải, nói lên việc khởi đầu của hội thánh rất là nhỏ như hột cải, nhưng từ từ lớn lên và phủ cả thế giới này, đến nỗi chim trời có thể ẩn ở dưới cây cải đó được. Ở trong Mác đoạn 4 câu 30 đến 32, tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua phần đó chép rằng Ngài lại phán: chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải, khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Sau khi gieo rồi, nó mọc lên trở lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Thí dụ và ẩn dụ này có nghĩa là gì, thưa quý ông bà, anh chị em? Và có liên quan gì tới nước Đức Chúa Trời hay hội thánh của Đức Chúa Trời trên hoàng vũ này? Chúng ta tìm hiểu thí dụ và ẩn dụ này, cả hai nghĩa khác nhau, nghĩa đen và nghĩa bóng, để tìm thấy được sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy qua hình ảnh của một hột cải bé nhỏ này. Nghĩa đen của thí dụ và ẩn dụ hột cải mà Đức Chúa Giêsu đã kể, khi nghe qua chắc chắn không ai là không hiểu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chỉ có một điều là khi nghe qua thí dụ và ẩn dụ này, ai nấy cũng đều ngạc nhiên mà thôi. Trước hết, Đức Chúa Giêsu nói hột cải là hột nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Và thật sự hột cải rất nhỏ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người Việt Nam chúng ta rất là nổi tiếng trên thế giới vì có rất nhiều câu tục ngữ và ca dao. Người ta nói một câu gì đó có vần có điệu để nói lên một thực tế nào đó, hoặc để răn đời, hoặc để châm biếm đời cho vui vẻ. Tỉ như khi người ta nói một câu có vần có điệu mà chúng ta thường lặp đi lặp lại hoài, đó là đói ăn rau, đau uống thuốc. Tại sao mà đói ăn rau? Bởi vì muốn cho chi vần chữ đau cho nên phải ăn rau. Thật ra người ta đói phải ăn cơm chứ phải không? Nhưng mà đây đói ăn rau. Đúng ra chúng ta phải nói là đói ăn cơm mà đau uống thuốc, nhưng mà nó không vần. Vì vậy phải nói đói ăn rau. Đói mà ăn rau thì nó còn cồn cào cái bụng mình nữa, còn khó chịu nữa. Đói phải ăn cơm. Tôi lấy làm lạ, người Việt Nam chúng ta khi nói về những việc nhỏ nhặt thì chúng ta không bao giờ nghe họ nói là nhỏ như hột cỏ, phải không? Không có nghe. Nhưng mà ngày nay người ta phổ biến khắp mọi nơi nói nhỏ như gì? Chuyện nhỏ như con thỏ, phải không? Bây giờ ở Việt Nam chúng ta luôn luôn việc nhỏ con thỏ, chuyện nhỏ như con thỏ. Con thỏ lớn chứ đâu phải nhỏ, nó lớn hơn con chuột, nó lớn hơn con dế, nó lớn hơn cả con côn trùng, phải không? Nhưng mà tại sao lại nói là nhỏ như con thỏ? Bởi vì đây là cách người ta nói ví von, một ước lệ để so sánh một việc gì đó mà thôi. Ngày xưa ở Do Thái cũng vậy, thưa quý bà anh chị em. Khi người ta nói một điều gì nhỏ nhặt, nhỏ nhất, thì người ta dùng hột cải. Và đây là một thành ngữ mà người Do Thái nào cũng biết cả. Khi nói về hột cải thì người ta biết là nói đến cái việc nhỏ. Khi Chúa Giê-xu giảng cho các môn đồ thì Ngài nói rằng nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải thì có thể dời núi này từ đây qua đó được. Chúa Giê-xu lấy những cái điều mà người Do Thái thường dùng đó thì Ngài nói về hột cải này. Ở đây Chúa Giê-xu nói hột cải nhỏ hơn hết các hột giống ở trên đất để gợi cho người Do Thái nhớ lại cái câu mà người Do Thái thường nói trên miệng mình là nhỏ như hột cải. Ở Việt Nam mình, người ta trồng rất nhiều loại cải. Nào là cải xà lách, cải ngọt, cải bẹ trắng, cải rổ và nhiều cải khác nữa. Quý bà xem, kể không hết đâu. Nhưng có một loại cải có thể là lớn hơn các loại cải khác. Đó là cải bẹ xanh, chúng ta thấy nó cao lên, có bông cao lên. Trong thí dụ và ẩn dụ một hột cải, Đức Chúa Giê-xu không ví sánh các loại cải với nhau, với cải này với cải khác, nhưng mà Ngài ví sánh cải với các loại rau khác. Ngài nói rằng hột cải dù nhỏ hơn hết các hột giống trên đất, nhưng khi gieo, hột cải mọc lên trở thành lớn hơn mọi thứ rau, như là rau giúp cá, rau hung cây, rau hung lũi và rau này rau nọ, nhiều rau ở Việt Nam chúng ta kể không có hết. Cây cải bẹ xanh này lớn hơn các loại rau mà người Việt Nam chúng ta thường dùng. Trong thí dụ và ẩn dụ này, Chúa Giê-xu còn nói cây cải khi mọc lên còn nứt ra nhành lớn tua tủa chung quanh, có một tàng lớn đến nỗi chim trời có thể núp dưới bóng nó được. Lạ lắm phải không thưa quý bạn chứ em? Ở Việt Nam có lẽ chúng ta ít thấy điều này, nhưng không phải là không có. Đôi khi chúng ta thấy có những con chim, hoặc là chim xe sẻ, chim chào màu, chim chích chè, hoặc là loại chim nhỏ nào đó thường núp ở dưới bóng một cây cây cải. Chúng ta thấy ha, có khi đậu trên cây bông cải nữa. Ở Do Thái không biết loại cải gì mà nhành lá nó rất lớn, lại cao to nữa mà Chúa Giê-xu nói ở đây. Ông William Barclay, nhà giải kinh rất nổi tiếng, thì ông nói rằng có một lần người ta kể lại, có một người khách đi du lịch đến Do Thái, thấy có một cây cải cao, thiệt là cao, cao hơn đầu của một người đang ngồi cởi ở trên con ngựa, cao lắm. Mà ông không nói cây cải này cải gì, nhưng chúng ta biết rằng có thể là ở Do Thái cây cải to lắm. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy là có lần các thám tử Israel vào trong khám xứ dân Do Thái thì họ gặp một chùm nho mà tới hai người gánh mới nổi, nó lớn lắm. Và có lẽ ở tại Do Thái mà Kinh Thánh luôn luôn nói rằng là đất đượm sữa và mật, cho nên loại cải ở đây cũng mọc lên cao lắm, có nhành lá và đến nổi chim trời nó có thể đến đậu ở trên hoặc là nấp dưới bóng của nó được. Đó là nghĩa đen của câu chuyện thí dụ và ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Chứ nghĩa bóng của khúc Kinh Thánh này là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Thí dụ và ẩn dụ về một hột cải có nghĩa là gì trong nghĩa bóng? Và tại sao Đức Chúa Giêsu ví sánh nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải như vậy? Đây là điều hết sức là quan trọng mà tôi và quý ông bà anh chị em cần tìm hiểu, học hỏi để chúng ta tìm được bài học quý giá cho đời sống của chúng ta đang khi chúng ta theo Chúa và ở trong hội thánh của Chúa. Lịch sử là một chứng tích cho chúng ta biết rằng khởi đầu của hội thánh của Đức Chúa Trời ở trên đất này rất là nhỏ bé, ví sánh như một hột cải rất nhỏ bé vậy. Khi Đức Chúa Giêsu tuyên bố ta sẽ lập hội thánh trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được đội hội đó, thì nhìn lại những người theo Chúa được bao nhiêu, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài có bao nhiêu môn đồ? Lúc bây giờ chỉ có 12 môn để theo Ngài mà thôi. Và đa số những người này xuất thân từ là nghề đánh cá. Một số người thâu thuế, một số người khác thì không có thành tích gì cả, không ai biết gì cả. Và vả lại thì thời buổi này những người đi theo Chúa Giêsu cũng không có là những người học thức. Đến nỗi những người lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ khinh khi và nói rằng những người này là những người chài lưới thất học, không có học. Và chúng ta nhìn thấy rằng hội thánh của Đức Chúa Trời khi thành lập nhỏ bé lắm. Chúng ta có thể so sánh như một hột cải, rồi làm sao có thể mà lớn lên phát triển được, phải không thưa quý ông bạn? Chúa Giêsu nói rằng nước Đức Chúa Trời giống như một hột cải nhỏ bé lắm. Nhưng Đức Chúa Giêsu đấng thành lập hội thánh Ngài ở trên đất nói gì? Hột cải nhỏ hơn hết các hột giống trên đất, khi gieo nó mọc lên trở lớn hơn mọi thứ rau. Ngài muốn nói gì đây? Ngài muốn nói rằng đừng có khinh khi hội thánh của Đức Chúa Trời khi mới thành lập, nhưng mà hãy nhìn đi, từ từ sẽ lớn lên hơn mọi thứ rau khác. Hột cải này sẽ lớn lên hơn một thứ rau khác và bành trướng lớn lao. Quả vậy, một số ít ỏi này về số lượng cũng như về phẩm chất cũng không bao nhiêu, nhưng chúng ta lấy làm lạ vô cùng khi theo dõi lịch sử của hội thánh Đức Chúa Trời ở trên đất này, thưa quý ông bà anh chị em. Khi Đức Chúa Giêsu hoàn tất sự cứu rỗi cho loài người ở trên đất rồi, Ngài dạy dỗ các môn đồ và sau đó Ngài thăng thiên về trời. Trước khi thăng thiên về trời, Chúa Giêsu nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu dạy các môn đồ rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại Jerusalem, xứ Samari, Giu-đê cho đến cùng trái đất. Rồi Ngài còn dạy môn đồ Ngài nữa rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Có thể các môn đồ Chúa Giêsu nhìn Chúa Giêsu và nói rằng: thầy ơi, thầy không biết chúng tôi sao, đâu có học hành gì, chỉ đánh cá mà thôi, chứ làm những nghề tầm thường mà thôi. Và hơn nữa chúng tôi là số ít, làm sao mà Ngài dạy chúng tôi phải giảng tin lành khắp cả thế gian này, thế giới này làm sao được? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, lạ lùng lắm. Khi Chúa Giêsu thăng thiên được 10 ngày thì Ngài sai Thánh Linh Ngài xuống đáp đậu trên các môn đồ, Ngài đầy dẫy trên các môn đồ. Số ít ỏi này bắt đầu từ ngày đó đi ra giảng đạo ở tại Jerusalem, ngày đầu tiên giảng đạo 3.000 người tin Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Và đặc biệt là trong ngày lễ ngũ tuần này có nhiều sắc dân, ít nhất là 15 sắc dân ở trên thế giới tụ họp về dự lễ, và những người này cũng nghe tin lành của Đức Chúa Trời và được cứu. Kinh Thánh nói gì? Những người này đến từ các nước như là Bạc Thê, Medi, Elimit, Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Arigi, Pamphili, Egypto, Libi, Roma, Keret, Á Rập, vân vân, nhiều nước lắm được nghe giảng tin lành. Và khi họ tin Chúa rồi trở về các nước ấy thì tin lành được tràn ra các nước đó. Rồi gì nữa? Trong khi các sứ đồ khác theo truyền thuyết thì cho biết rằng Phi-e-rơ, Mác, Ma-thi-ơ đem tin lành của Chúa Giêsu đến Babylon, tức là nước Iraq ngày nay. Rồi Thomas giảng đến tận Ấn Độ để truyền giáo. Mark đến Alexandria ở Ai Cập. Luca đến Hy Lạp. Philip đến Hierapolis xứ Phrygia. Barnaba đến Salamis. Gia-cơ đến Tây Ban Nha. Andre đến Tô Cách Lan. Và chỉ trong mấy chục năm của thế kỷ đầu tiên đó, quý ông bà biết không, Tin Lành đã truyền ra nhiều nơi trên thế giới rồi. Thưa quý ông bà, chị em, hột cải rất là nhỏ nhưng mà rất lớn lên, không ai ngờ. Rồi từ năm 100 đến 500 sau Chúa, hộ thánh của Đức Chúa Trời truyền khắp đế quốc La Mã. Từ đó Tin Lành phát triển theo ba hướng khác nhau, hướng đông đến các nước Syria, Armenia, Ba Tư và Ấn Độ, hướng nam xuống tới Ethiopia, và hướng bắc đến các bộ lạc Goth, Frank, Anh và A Nhĩ Lan. Từ năm 500 sau Chúa đến 1500 sau Chúa, đạo của Chúa tới vương quốc Kent, tiểu quốc của Anh, rồi tới Đức, rồi tới Trung Hoa và tới Bắc Kinh năm 1294, rồi tới Trung Âu và Đông Âu. Từ năm 1500 đến 1792 sau Chúa, đạo của Chúa truyền ra các đảo ở phía Nam Á Châu như là Nam Dương, Tích Lan, Ấn Độ. Rồi Tin Lành được truyền đến cho người da đỏ ở Bắc Mỹ. Rồi đạo của Chúa truyền tới Antigua và ở Greenland. Và chúng ta thấy thế kỷ 19. Từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 thì Tin Lành của đạo của Chúa lập hội thánh tại các quốc gia tiệp khắc Hung Gia Lợi, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Triều Tiên, Tích Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Miến Điện, Phi Lực Tân, Thái Lan, Ai Lao, Cao Nguyên, Việt Nam, Úc Châu, Tân Tây Lan, Bắc Phi, Nam Phi, Trung Phi, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Đạo của Chúa nảy nở kỳ lạ. Hộ cải này coi nhỏ hơn hết nhưng mà bây giờ lớn lên chiếm cả thế giới. Rồi từ thế kỷ 20 cho tới ngày hôm nay, Tin Lành truyền ra và thành lập hội thánh trên hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hiện nay có hàng triệu hội thánh địa phương mọc lên, có khoảng hơn 2 tỷ người là tín hữu Cơ Đốc giáo, đạo của Chúa. Quả thật, lúc đầu rất là nhỏ bé như một hột cải, nhưng đến bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh lớn lên như là lớn hơn so với cây rau khác, và còn lan tràn khắp cả thế giới nữa. Riêng tại Việt Nam, chúng ta biết Tin Lành truyền đến hơn 100 năm rồi, chỉ 100 năm mấy năm nữa mà thôi. Tin Lành truyền đến năm 1911. Lúc đầu ở tại Đà Nẵng chỉ có một người tin Chúa mà thôi, nhưng lần lần có nhiều người khác tin Chúa, thành lập hội thánh tại Đà Nẵng. Rồi từ Đà Nẵng truyền lên miền Trung, khắp miền Trung, rồi ra miền Bắc, vào miền Nam. Và chỉ trong 100 năm thôi, thưa quý bà cho em, hội thánh lớn lên lạ lùng. Bây giờ có hàng mấy ngàn hội thánh lớn nhỏ ở tại Việt Nam. Nhiều người đã tin Chúa. Và nếu tính chung Cơ Đốc giáo, tức là đạo của Chúa đó, thì tại hiện nay Tin Lành có hơn 10 triệu người ở tại Việt Nam. Riêng Tin Lành thì có khoảng chừng 2 triệu ở tại đó. Chẳng những thế thôi, từ năm 1975 sau biến cố ở tại Việt Nam, hàng ngàn hội thánh của người Việt hải ngoại đã thành lập ở bên Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu chúng ta, ở Á Châu cũng rất nhiều hiện nay, và nhất là ở tại Âu Châu, ở Paris này. Từ năm 1973-75 thì hội thánh đã thành lập và cứ lan truyền ra khắp Âu Châu tới đến ngày hôm nay. Và hội thánh Chúa đặc biệt ở tại Paris 13 này được thành lập 28 năm rồi, thưa quý ông bà. Quý ông bà thấy Chúa nói, Giêsu nói hột cải rất là nhỏ bé nhưng mà lần lần lớn hơn các thứ rau, lớn hơn các tôn giáo khác, rồi lan rộng ra thành nhánh, rồi có chim trời lại núp bóng ở dưới đó nữa. Trong thí dụ và ứng dụ của Chúa Giêsu kể, Ngài nói rằng hội thánh khởi đầu như một hột cải nhỏ hơn hết các hạt giống trên đất, nhưng mọc lên lớn hơn một thứ rau, nứt ra nhành lớn đến nỗi chim trời có thể núp dưới bông nó. Điều này có nghĩa là gì? Thưa quý bạn xem, qua hậu thánh của Đức Chúa Trời trên đất, các dân tộc trên thế giới này hiện nay nhờ hội thánh của Chúa là trụ và nền của lẽ thật, là cơ quan của truyền giáo đem tin lành khắp mọi nơi trên thế giới. Hội thánh là nơi mà những người được cứu được tham dự vào chương trình thờ phượng hầu việc Ngài, tôn vinh Ngài. Hội thánh là nơi mà những người khổ đau, những người đang tìm ơn cứu rỗi vào núp bóng ở tại đó để tìm sự cứu rỗi cho mình qua hội thánh của Chúa. Nhờ hội thánh của Chúa Giê-xu trên đất này mà danh Ngài được đồn ra và nhiều người tin Chúa. Hội thánh tức là những người được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu, được gọi làm thánh đồ và là những người cầu khẩn danh Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Chúng ta là thành viên của hội thánh. Chúng ta được cứu rỗi nhờ ơn Chúa của Thế Giê-xu chết trên thập tự giá gánh tội cho chúng ta, và chúng ta đã ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và nhân đó chúng ta được gia nhập vào hội thánh hữu hình của Chúa ở trên đất này. Lời của Chúa khẳng định rằng chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu rỗi chúng ta, và hội thánh của Ngài được vang rộng ra để làm chứng về danh của Chúa Giê-xu ở trên đất này. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người là như thế. Một lần kia, khi Phao-lô và Si-la giảng đạo ở tại thành Philip thuộc xứ Macedon, trong đêm có một người cai ngục chạy đến mà nói rằng: các ông ơi, bây giờ tôi phải làm chi cho được sự sống đời đời? Tôi phải làm chi cho được sự cứu rỗi? Thì Phao-lô và Si-la nói gì? Thưa quý bạn xem, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Và ngay giờ phút đó, người đề lao và cả nhà người đều tin nhận được Chúa cứu thế Giê-xu. Cảm tạ ơn Chúa. Quý bạn xem thấy không? Thí dụ và ẩn dụ Chúa Giê-xu nói rất có ý nghĩa, không phải là nghĩa đen không mà thôi, nhưng mà có nghĩa bóng. Nghĩa đó cho biết rằng hội thánh lúc đầu nhỏ bé không có giá trị gì, nhưng mà Đức Chúa Trời dùng hội thánh nhỏ bé đó mà làm cho lớn hơn các thứ rau, rồi Ngài cho rộng ra có chim trời nấp bóng đó. Và cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng ta được ở dưới bóng của hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài. Hội thánh là Chúa phổ thông ở khắp mọi nơi trên thế giới này, lớn hơn tất cả mọi thứ rau khác, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Một lần kia, có một nhà thờ nọ đang xây cất, và hội thánh tại đó thì muốn làm một cái kiến ở phía trước như kiến của nhà thờ này bằng màu. Và họ suy nghĩ phải vẽ cái gì ở trên cái kiến màu này để cho người ta biết rằng hội thánh của Chúa là một hội thánh mà thu thập tất cả những người ở trên thế gian này, không phân biệt màu da chủng tộc. Họ tìm được một họa sĩ, và ban chấp hành hội thánh thì suy nghĩ một đề tài để cho họa sĩ này vẽ. Họ cuối cùng họ quyết định chọn đề tài theo thánh ca Việt Nam mà chúng ta có, nó 373, đó là kìa trên thiên đàng bao trẻ nhóm nhau. Quý bạn xem biết hát bài đó rồi, hồi thiếu nhi chúng ta hát nhiều lắm, vui vẻ ngày khang cha thánh vân vân. Rồi bây giờ ông họa sĩ nổi tiếng này bắt đầu vẽ, ông vẽ hình biết bao nhiêu con trẻ trong cái kiến này lô nhô tại đó mới đẹp đẽ lắm. Ông vẽ rồi ông vui thỏa lắm, ban đêm ông ngủ và tính rằng tới ngày mai thì ông đem trình diện cái hình ảnh kiến này để cho hội thánh. Nhưng trong đêm đó ông ngủ thì ông nằm chiêm bao, ông nghe ở trong cái phòng vẽ của ông có tiếng lào xào xôn xao dữ dội, mà ông tưởng có gì xảy ra. Ông giật mình trỗi dậy và chạy xuống phòng vẽ của mình. Lạ lắm, ông thấy gì? Ông thấy có một người lạ mặt cầm cái cọ mà bắt đầu vẽ lại cái hình ở trên cái khuôn kiến của ông đó. Ông họa sĩ này chạy tới và nói rằng: ông ơi, ông làm chi vậy? Tôi đã vẽ rồi, tại sao ông làm hỏng cái hình vẽ của tôi? Người lạ mặt này nói rằng: ông vẽ sai hết rồi. Họa sĩ này nói: tại sao vẽ sai? Ông này, ông người lạ mặt này nói rằng: ông có cái màu, nước màu đầy đủ ở trước mặt ông, mà sao ông vẽ cái tấm ảnh này, những con trẻ này chỉ có một màu thôi, màu trắng, không lẽ là những người tin Chúa lên thiên đàng chỉ có người da trắng không mà thôi sao? Ông nhìn coi, bây giờ tôi vẽ có một số người da đỏ, người da vàng, một số người da đen, da trắng và có da đậm sậm sậm nữa, ông thấy không? Rồi người lạ mặt này nói rằng: tôi vẽ cái này theo tiếng gọi của tôi mà những trẻ em này đã tới. Họa sĩ này ngạc nhiên lắm, hỏi rằng: ông là ai mà nói như vậy? Thì người lạ mặt này nói rằng: ta là người đã từng kêu gọi, hỡi con trẻ hãy đến cùng ta. Người họa sĩ này nghe câu đó thì biết rằng chính là Chúa Giêsu. Ông mừng quá, tính ôm Chúa Giêsu, nhưng mà ngài biến mất. Sáng hôm sau thì ông bắt đầu cầm cọ mà vẽ lại tất cả hình ảnh đẹp đẽ đó, và khi mà kiến đem lên, người ta thấy rằng kia trên thiên đàng bao kẻ nhóm nhau, tất cả mọi sắc dân ở trên thế giới này đều tụ họp ở trong nước của Đức Chúa Trời. Như vậy lạ lùng, ai nấy đều khen ngợi lắm. Chúa Giêsu nói rằng hậu thánh của Chúa như hột cải lớn lên và chim trời núp bóng ở đó. Biết bao nhiêu người đến nhờ hậu thánh của Chúa Trời đã núp bóng hậu thánh của Đức Chúa Trời, nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có một câu kinh thánh mà tôi muốn gửi lại quý ông bà anh chị em để chúng ta suy gẫm hôm nay. Câu đó trong Thi Thiên 84 câu 3 chép rằng: con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Cây cả đã lớn lên, chim sẻ đã tìm được một nơi ẩn núp cho nó, và con chim én đã tìm được cái chỗ cây cải đó để làm, để sanh con, và đó chính là bàn thờ của Chúa. Kinh Thánh đã nói vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh của Đức Chúa Trời là bàn thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã tìm được hội thánh của Ngài chưa? Chúng ta đã tìm núp bóng với bàn thờ của Chúa chưa? Và nếu quý ông bà anh chị em chưa đến với Chúa thì Chúa Giêsu thường kêu gọi rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Mong ước rằng quý ông bà anh chị em tin Chúa Giêsu để được làm hộ viên của hậu thánh của Ngài trên đất này, như cây cải là cây lớn lên và chúng ta núp bóng ở dưới đó. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Và bây giờ tôi sẽ cho quý ông bà anh chị em thấy một số hình ảnh về hội thánh tại Việt Nam để quý ông bà anh chị em thấy lớn lên. Ở Việt Nam của chúng ta có 54 dân tộc, tất cả thưa quý ông bà anh chị em nói tiếng khác nhau, đa số trên miền cao nguyên, và bây giờ có nhiều sắc tộc ở trên cao nguyên được nghe lời Chúa, đã tin Chúa. Hội thánh Việt Nam chúng ta rất lớn mạnh hiện nay, và quý ông bà anh chị em coi hình ảnh này một chút.